Sau đây là bản tin do Thanh Hảo trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hàn Quốc ghi nhận 1.200 ca nhiễm COVID-19 mới, cao thứ hai từ đầu dịch. 700 liều vaccine Pfizer trao đổi từ Israel đã đến Hàn Quốc. Nhật Bản nên chủ động đưa ra đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật. Hàn Quốc ghi nhận 1.200 ca nhiễm COVID-19 mới, cao thứ hai từ đầu dịch. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc công bố, tính đến 0 giờ ngày 7 tháng 7, Hàn Quốc phát sinh 1.212 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1.168 ca nhiễm trong nước, 44 ca ngoại nhập. Trong đó, thủ đô Seoul ghi nhận 577 ca, tỉnh Gyeonggi 357 ca, thành phố Incheon 56 ca. Như vậy là trên 80% ca nhiễm mới tập trung ở Seoul và các địa phương lân cận. Ngoài ra, thành phố Busan ghi nhận 33 ca, thành phố Jeju 29 ca, đảo Jeju 18 ca. Toàn bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có ca nhiễm mới. Một số ý kiến nhận định Hàn Quốc đã bùng phát làn sóng lây nhiễm lần thứ tư. Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương quyết định tiếp tục áp dụng hệ thống giãn cách xã hội hiện hành thêm một tuần. Theo đó, các cơ sở tập trung đông người chỉ được mở cửa tới 10 giờ tối và không được tụ tập riêng tư quá 5 người. Trong trường hợp tình hình diễn biến xấu hơn, các cơ quan phòng dịch sẽ xem xét áp dụng giãn cách xã hội ở mức 4, mức cao nhất trong hệ thống giãn cách xã hội mới. Chính phủ dự kiến sẽ mở rộng xét nghiệm chủ động COVID-19 mới, tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên 50 nhân viên. Ngoài ra, chính phủ sẽ bố trí các trạm xét nghiệm lưu động tạm thời ở khu vực tập trung đông thanh niên, rà soát phòng dịch tại các cơ sở kinh doanh có rủi ro cao như cơ sở giải trí. Các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh biện pháp phòng dịch, không chi trả tiền hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh, người dân bị mắc COVID-19 do vi phạm quy tắc phòng dịch. Từ ngày 8 tháng 7, các cơ sở tập trung đông người nếu bị phát hiện vi phạm quy tắc phòng dịch, dù chỉ một lần, cũng sẽ bị đình chỉ kinh doanh trong vòng 10 ngày. 25 công viên trên địa bàn thủ đô Seoul như công viên Sông Hàn bị cấm uống rượu sau 10 giờ tối. Trường hợp vi phạm bị xử phạt 100.000 won, 88 đô la Mỹ. Tổng thống Moon Jae-in cho biết không khoan nhượng đối với trường hợp vi phạm quy định phòng dịch. Chủ trì cuộc họp về tăng cường phòng dịch thủ đô Seoul và khu vực lân cận sáng ngày 7 tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ thị xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm quy định theo thông tư thi hành luật phòng chống bệnh truyền nhiễm có hiệu lực từ ngày 8 tháng 7. Tổng thống Moon yêu cầu tăng cường nhân lực điều tra dịch tễ ở địa phương, triển khai kịp thời nhân lực hỗ trợ như quân đội, cảnh sát và công chức để nhanh chóng nắm bắt đường dây lây nhiễm và tìm ra người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, để mở rộng xét nghiệm nhằm cắt đứt xu hướng lây nhiễm, ông Moon chỉ thị cần dựng thêm trạm xét nghiệm sàng lọc tạm thời tại các khu vực có mật độ dân số cao và dân cư đi lại đông đúc, tăng thời gian làm việc, tiến hành kiểm tra các cơ sở mà nhóm tuổi 20-30 thường lui tới. Tổng thống cho rằng nên mở rộng xét nghiệm giấu thông tin cá nhân để tăng tỷ lệ người dân đi xét nghiệm. Thông tư thi hành luật phòng chống bệnh truyền nhiễm có nội dung đình chỉ hoạt động trong vòng 10 ngày đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng dịch lần đầu sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 7. Tổng thống Moon yêu cầu áp dụng mạnh mẽ nguyên tắc xử lý không khoan nhượng đối với các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch. 700 liều vaccine Pfizer trao đổi từ Israel đã đến Hàn Quốc. Nhóm chuyên trách liên ngành chính phủ Hàn Quốc về nhập vaccine cho biết 700.000 liều vaccine của hãng dược Pfizer, Mỹ thuộc thỏa thuận trao đổi vaccine COVID-19 Hàn Quốc-Israel đã đến sân bay quốc tế Incheon vào 8 giờ 50 phút sáng ngày 7 tháng 7. Số vaccine này sau đó đã được chuyển đến kho bảo quản lạnh ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi. Theo thỏa thuận trao đổi vaccine, Israel sẽ cung cấp cho Hàn Quốc khoảng 700 liều vaccine COVID-19 của hãng Pfizer trong tháng này và nhận lại lượng vaccine tương ứng từ Hàn Quốc trong tháng 9 đến tháng 11. Nhóm chuyên trách liên ngành về nhập vaccine giải thích, lô hàng vaccine lần này được sản xuất tại Bỉ, đã được phê duyệt ở Hàn Quốc và đang được sử dụng ở Israel để tiêm chủng trong tháng 7. Chính phủ có kế hoạch phê duyệt sử dụng khẩn cấp với lô hàng này sau khi thông quan để tiêm phòng cho người dân sớm nhất có thể. Sau khi được Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm thẩm định chất lượng và hoàn tất thủ tục vận chuyển trong nước, Chính phủ có kế hoạch đưa lượng vaccine này vào tiêm chủng vào ngày 13 tháng 7. Đối tượng tiêm chủng là người làm công việc đặc thù, phải tiếp xúc trực tiếp tại thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi. Nhật Bản nên chủ động đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật. Xuất hiện với tư cách khách mời trên một chương trình radio đài MBC Hàn Quốc hôm 7 tháng 7, cố vấn phụ trách đối thoại với người dân phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Soo-hyun nhấn mạnh, chính phủ Nhật Bản nên đưa ra đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật. Cố vấn Park đưa ra nhận định trên khi được hỏi liên quan đến việc phía Tokyo đã từng xem xét về việc Tổng thống Moon Jae-in tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo vào ngày 23 tháng 7 tới. Ông Park cho biết hiện tại có nhiều vấn đề giữa Seoul và Tokyo. Nhân chuyến thăm đến Nhật Bản của Tổng thống Moon, ông hy vọng hội đàm thượng đỉnh song phương sẽ được tổ chức. Hội đàm sẽ mang lại nhiều triển vọng, gỡ bỏ khúc mắc giữa hai nước. Do đó, đây không chỉ là niềm mong mỏi của chính phủ mà là của toàn bộ người dân hai nước. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh có lẽ Tokyo cần hiểu rõ lập trường của Seoul, lại là nước chủ nhà nên mở lời đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh là hợp lý. Hàn Quốc luôn giữ thái độ cởi mở, đồng thời hy vọng Nhật Bản sẽ mở lòng tiếp nhận vấn đề này. Về câu hỏi chính phủ Nhật Bản không có bất kỳ thông điệp nào liên quan đến việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật, ông Park cho rằng có lẽ điều này không thể xác nhận chính xác, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, có lẽ người dân sẽ hiểu theo hướng đó. Liên quan đến tin tức tại Nhật Bản về chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in là trò đùa truyền thông của quan chức nước này, ông Park giải thích, sau khi báo chí Nhật Bản đưa tin, quan chức nước này đã ngay lập tức lên tiếng đính chính, phủ nhận thông tin báo chí. Trong ngoại giao, các nước cần bày tỏ thái độ tôn trọng lẫn nhau. Cố vấn Park hy vọng Tokyo tham gia hoạt động ngoại giao bằng thái độ tương xứng với tư cách của một trong những nước dẫn đầu trật tự thế giới. Mỹ tái xem xét chính sách trừng phạt với Bắc Triều Tiên, Iran. Tờ báo Phố Wall, Mỹ ngày 6 tháng 7 giờ địa phương đưa tin, chính phủ Tổng thống Joe Biden đang sửa đổi chính sách trừng phạt với các quốc gia thù địch như Bắc Triều Tiên, Iran. Được biết, lần này Washington đang xem xét lại chính sách theo hướng tránh gây sức ép toàn diện thông qua cấm vận, điều mà chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Donald Trump đã làm, đồng thời tránh gây thiệt hại về mặt kinh tế. Thay vì các biện pháp cấm vận riêng lẻ của Mỹ, chính phủ Joe Biden sẽ thiên về hành động chung với các nước đồng minh. Chính phủ Biden nhận định các biện pháp trừng phạt có thể mang lại hiệu quả ngắn hạn, nhưng sẽ không thể đạt được thỏa thuận ngoại giao lâu dài bởi Bắc Triều Tiên và Iran không thực sự thay đổi thái độ. Trong thời gian qua, chính phủ Mỹ đã tiến hành xem xét phương án dỡ bỏ cấm vận với Bình Nhưỡng với điều kiện nước này phải có biện pháp phi hạt nhân hóa có ý nghĩa. Có vẻ như Washington sẽ thêm nội dung này trong quá trình xem xét lại chính sách trừng phạt với các quốc gia thù địch. Tờ báo Phố Wall cho biết, chính phủ Mỹ sẽ hoàn tất quá trình sửa đổi chính sách cấm vận với quốc gia thù địch trong mùa hè năm nay. Điện tử Samsung đạt lợi nhuận kinh doanh 11 tỷ đô la Mỹ trong quý 2. Hãng điện tử Samsung ngày 7 tháng 7 công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý 2. Trong đó, doanh thu của hãng đạt 63.000 tỷ won, 55,45 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận kinh doanh đạt 12.500 tỷ won, 11 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu của Samsung tăng 19%, lợi nhuận kinh doanh tăng khoảng 53%. Kết quả kinh doanh quý 2 của Samsung cao hơn khoảng 10% so với dự báo từ thị trường. Đặc biệt, doanh thu quý 2 là mức cao kỷ lục trong lịch sử của hãng. Lợi nhuận kinh doanh đạt mức cao thứ 2 sau quý 2 năm 2018, thời kỳ hoàng kim của chip bán dẫn. Kết quả kinh doanh đầy bất ngờ trong quý 2 của Samsung được phân tích là nhờ đầu tàu chip bán dẫn. Dịch COVID-19 khiến nhu cầu của các dịch vụ không tiếp xúc gia tăng, khiến doanh thu chip bán dẫn dùng cho máy tính, máy chủ trung tâm dữ liệu tăng theo. Thêm vào đó là giá bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động, một mặt hàng chủ lực của Samsung đang có chiều hướng tăng cao. Ngoài ra, việc Samsung tái khởi động nhà máy ở thành phố Austin, bang Texas của Mỹ đã góp phần đưa kết quả kinh doanh trong quý 2 tăng lên. Tuy nhiên, dường như mảng smartphone của Samsung có kết quả kinh doanh kém đi so với quý trước do hiệu quả ra mắt mẫu điện thoại Galaxy 21 đã giảm đi nhiều. Đạo diễn Bong Joon-ho tuyên bố khai mạc liên hoan phim Cannes lần 74. Đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon-ho đã tuyên bố khai mạc liên hoan phim Cannes lần 74 Pháp vào chiều ngày 6 tháng 7 giờ địa phương. Ông Bong phát biểu trong năm ngoái, liên hoan phim Cannes đã không thể diễn ra. Tuy nhiên, điện ảnh chưa bao giờ dừng lại, như chiếc tàu trong bộ phim điện ảnh của hai anh em kỹ sư người Pháp Lumière, những người làm phim hàng đầu thế giới. Năm 2019, đạo diễn Bông giành được Cành Cọ Vàng, giải thưởng danh giá nhất của Cannes với tác phẩm Ký Sinh Trùng. Trên sân khấu lễ khai mạc còn xuất hiện nam diễn viên Song Kang-ho với tư cách là thành viên ban giám khảo Cannes hạng mục cạnh tranh. Nam diễn viên chia sẻ niềm vinh dự và vui mừng vì năm nay có thể gửi lời chào tới công chúng. Ban đầu, nam diễn viên rất lo lắng vì liên hoan phim năm nay có thể không được tổ chức vì dịch COVID-19 vẫn đang rất phức tạp. Mặt khác, nam tài tử Lee Byung-hun là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên xướng tên giải thưởng ở lễ bế mạc Cannes. Trong năm ngoái, liên hoan phim Cannes đã không thể tổ chức do đại dịch lây lan nghiêm trọng trên phạm vi toàn thế giới. Liên hoan phim năm nay đã phải tổ chức muộn hơn 2 tháng so với thông thường. Tuy nhiên, một số ý kiến đang lo ngại cho rằng chính phủ Pháp nới lỏng biện pháp phong tỏa, nhiều công chúng Pháp tới theo dõi liên hoan phim không đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách phù hợp. Giới khoa học Hàn Quốc nghiên cứu thành công chu kỳ sinh trưởng bọ cánh cứng có nguy cơ tuyệt chủng. Bọ cánh cứng thuộc họ xén tóc với tên khoa học Calibogon relitos semeno là loài côn trùng có nguy cơ tuyệt chủng và được công nhận là di sản thiên nhiên số 28. Mới đây, khoảnh khắc hiếm thấy khi loài bọ cánh cứng này trải qua quá trình từ thời ấu trùng thành côn trùng, trưởng thành kéo dài 3-4 năm, bước ra thế giới bên ngoài đã được ống kính máy quay ghi lại. Trung tâm nghiên cứu côn trùng tại khu di sản thiên nhiên huyện Yongwol, tỉnh Gangwon đã đưa một cặp bọ cánh cứng vào nuôi cách đây 4 năm. Sau đó, bọ cánh cứng xén tóc cái đã đẻ trứng trong khu nuôi dưỡng ngoài trời của trung tâm. 4 năm sau đó, 6 con bọ gồm 4 con đực và 2 con cái đã phá lớp kén biến thành côn trùng trưởng thành. Đây là bọ cánh cứng lớn nhất ở Hàn Quốc, kích thước con đực trưởng thành lên đến 120mm. Có ghi chép cho rằng, loài bọ này từng sống một phần ở tỉnh Gyeonggi và Gangwon vào những năm 1970-1980. Nhưng kể từ những năm 1990, đây là loài côn trùng rất quý hiếm và chỉ có ghi chép quan sát của một số rất ít cá thể. Loại bọ này mỗi lần đẻ trứng từ 50 đến 80 trứng trong thân cây, ấu trùng sẽ ăn mòn thân cây trong khoảng 4 đến 5 năm và trở thành côn trùng trưởng thành. Bọ họ xén tóc này chỉ xuất hiện ngoài tự nhiên từ tháng 6 đến tháng 8, do đó các nhà khoa học hy vọng sẽ có thêm nhiều ấu trùng họ xén tóc này biến hóa thành côn trùng trong tương lai. Trung tâm nghiên cứu côn trùng tại khu di sản thiên nhiên có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu vòng đời tự nhiên của bọ Calibogon relitos semeno theo điều kiện khí hậu như huyện Yongwol, tỉnh Gangwon, núi Ot, Ngũ Đài, huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon, thành phố Gwangyang, tỉnh Nam Chola. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.